Chương trình sinh hoạt hôm nay gồm có 9 giờ 10 phút Đức Thầy đến, 9 giờ 15 diễn văn chào mừng Đức Thầy của anh Hội trưởng Hội Anh Hữu Vô Vi Houston, 9 giờ 30 Đức Thầy ban huấn từ, 9 giờ 45 vấn đạo, 11 giờ 20 văn nghệ, 11 giờ 50 Đức Thầy rời thiền đường. Để mở đầu chương trình buổi sinh hoạt hôm nay, xin kính mời anh Hy, Hội trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Houston, có lời chào mừng đến Đức Thầy.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo, chúng con thành kính đón chào Thầy giáng lâm Houston chúng con. Sự hiện diện của Thầy hôm nay là một niềm vui lớn đối với chúng con. Thầy đã mang đến với chúng con từ quan, thương yêu và tha thứ. Sự hiện diện của Thầy hôm nay làm cho chúng con vơi bớt niềm thương nỗi nhớ. Vì xa cách, vì nhớ thương, chúng con đã làm bận rộn Thầy. Vì chúng con mà Thầy đã mang thân già đi đây đi đó. Cũng vì chúng con thiếu hành, thiếu tu, thiếu dũng chí đã làm bận rộn Thầy quá nhiều. Tuy nhiên, chúng con đã biết vậy, nhưng cầm lòng không đậu. Khi chúng con đến đây, sự hiện diện của Thầy làm cho chúng con sung sướng vô cùng. Và sau đây, chúng con xin dứt lời kính mời Thầy ban huấn từ cho chúng con.
Hôm nay cũng là một duyên lành để tái ngộ các bạn nơi thiền đường Mai Bình. Như mọi năm qua, chúng ta đã tương ngộ trong một tâm thức hân hoan và ước nguyện làm sao mọi người sẽ được hưởng lấy sự thanh thoát của nội tâm. Chúng ta là người tu mong đạt những sự gì, mong trở về với thực chất chân tu. Tu là phải hành. Nếu tu không hành thì mang danh tu thiếu tu, rồi tương lai phần hồn bơ vơ nơi trần thế, nơi cảnh địa ngục ấm u. Lấy ai mà thở than, lấy ai mà tương ngộ. Ngày hôm nay chúng ta có xác, có duyên được tái ngộ, có thì giờ để bàn bạc trong tâm thức của chúng ta, qua thể xác, qua âm thanh của vũ trụ, để chúng ta hiểu sâu được vị trí sẵn có của chính mình. Cho nên tôi đã từng giảng gần đây những cuốn băng cho các bạn hiểu rõ rằng các bạn đều là một con người đặc biệt trên mặt đất, và các bạn đều có vị trí đóng góp với càn khôn vũ trụ về chấn động thanh quan của mọi tâm linh đều có. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tương ngộ đây, chúng ta đòi hỏi sự gì? Sự thanh tịnh. Mọi người muốn có sự thanh tịnh, mọi người muốn khai thác thanh quan sẵn có của chính mình để sống với một lễ sống hòa hợp với chấn động của vũ trụ càn khôn, để chúng ta tìm hiểu ta là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, càng ngày phải càng thấy rõ được cái sự chân thật chất phác của chính mình, và nên nắm lấy cái cơ hội đó thăng hoa trong một cách nhẹ nhàng. Cho nên người ta nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Các bạn tu lăn la đêm qua đêm, ngày qua ngày, mang cái xác phàm tại thế gian, hoàn cảnh đủ chuyện hết, vợ con, xã hội, đất nước, nó vầy xéo tâm thức của các bạn, không bao giờ cho các bạn ngừng nghỉ. Để chi? Để điêu luyện các bạn trở nên một viên ngọc tốt, một hạt kim cương càng quý báu ở trong nội thức của các bạn. Đó là một vật linh căn bất hoại trong vũ trụ. Thì các bạn tu vô vi, phải ý thức rõ vô vi là gì. Vô là không, vi cũng là nhỏ. Nó trong cái không, không mà nó có, đó là kiểu bất hoại. Còn tìm cái có, ôm cái có hiện tại trước mắt chúng ta rờ mó được đây, nó sẽ không. Và thấy rõ trực tiếp, và có cơ hội đọc cái kinh vô tự trong tâm thức của chúng ta, sự diễn tiến vô cùng tại thế gian đã đem chúng ta bước vào từ kiến thức này tới kiến thức nọ, tiến qua tới trình độ này tới trình độ nọ. Các bạn đang ngồi đây trực diện với tôi, mỗi trình độ khác nhau, nam phụ lão ấu, nhưng mà trình độ khác nhau, tần số khác nhau, chấn động khác nhau, tâm thức khác nhau, nhưng mà hướng thượng thì có cơ hội tiến qua tới vô cùng. Mà nhận thức là chân tướng của chính chúng ta là vô cùng, thì chúng ta không có bỡ ngỡ trên đường đời lẫn đường đạo. Ở đâu cũng là sanh hoạt với vũ trụ, ở đâu cũng là lấy nguyên khí của cả càn khôn để mà sống. Mà sự trao đổi hàng ngày từ giờ phút khắc của chúng ta là nguyên khí cái càn khôn vũ trụ đã và đang hỗ trợ cho tâm thức của chúng ta tiến hóa, nằm trong cái khoa học quyền bí Phật pháp. Mà cái khoa học bằng vật chất chỉ có mới tiến tới giờ mò hiểu, nhưng mà chưa thấu triệt được. Còn các bạn đi đây là đi về cái khoa học quyền bí Phật pháp trong nội thức nội tâm, ở thế gian chưa thể trình bày được, chưa diễn tả được. Cho nên khi các bạn ngồi tham thiền nhập định rồi, thơ thi lai láng, cái đó ai làm cho các bạn? Sự sáng suốt đó ở đâu? Do sự quân bình của tâm thức của các bạn thể hiện ra mới chứa được thanh quang, nó hội tụ, nó gom gọn lại, nó thành ra thi thơ để nhắc tâm thức của hành giả tiến hóa lên. Trụ định huệ nó phải đi từ giai đoạn một đó. Cho nên nhiều bạn vô vi, hồi nào giờ tôi dốt, tôi làm thơ thi không được, bây giờ tôi làm được. Nhưng mà đó bước vào cái tầng số nào? Tiên giới khác. Tiên giới nó nhiều, nhiều giới đang chiếu cho mình. Rồi Phật giới cũng nhiều giới đang chiếu cho mình. Coi trình độ mình có không. Trình độ mình là cái gì? Một sự kiên trì, một sự kiên nhẫn, nhịn nhục tối đa để chứa thanh quang sẵn có của vũ trụ, và dâng thanh quang mà chúng ta đã lập lại trật tự quân bình cho vũ trụ. Cho nên chúng ta một số người đang ngồi trong thiền đường này, mọi người nghe qua âm thanh hướng thượng về giải thoát, và tâm thức mọi người hướng về giải thoát, thì cái thiền đường này vẫn được thanh nhẹ tức khắc, không có sự xáo trộn, không có sự ồn ào, vì mọi người ý thức được vị trí của ta là gắn liền với vũ trụ. Thì chúng ta đã và đang làm việc, chứ không phải có sự tranh chấp, không có sự mê loạn. Đó, cho nên người tu vô vi tại sao họ phải tham thiền? Tham thiền để làm gì? Lập lại trật tự của chân tâm. Mà khi hướng về chân tâm rồi, họ mới kiến tánh. Trực chỉ chân tâm kiến tánh, thấy cái tánh hư tật xấu của họ sửa. Càng sửa càng tốt, càng sửa càng mở, càng sửa càng thanh nhẹ, càng thanh nhẹ càng chứa đựng được thanh quang, thì đi đến đâu chỉ đem lại sự bằng an cho mọi nơi mọi giờ. Không phải cầu xin, không phải lạy lục, nhưng mà hành. Hành tức là cầu nguyện, hành tức là cầu xin, hành là tức là đến đích. Còn nói mà không hành, lý luận, lý thuyết không đi đến đâu hết. Luận tới cuối cùng là kẹt mà thôi. Mà nếu chúng ta trở về với thanh tịnh đại giác rồi, đâu có cái gì mà kẹt. Trung tâm bộ đầu của các bạn mở rồi, thanh quan của các bạn hòa với vũ trụ rồi, thì các bạn nhập định bất cứ lúc nào. Đi cũng định, đứng cũng định, nói cũng định. Vì các bạn đã thấy rõ rồi, âm tinh này mượn của trời đất, mượn của quảng đại quần chúng, mới có cái âm thanh để diễn tả mọi sự việc. Thì thể xác này cũng mượn của càn khôn vũ trụ của Thượng Đế. Thì cái gì là hành? Cái thức chúng ta hành. Mà hành nặng hay là nhẹ? Hành nặng là giết chóc, hóa hại. Hành nhẹ là cứu giúp, khai triển tới vô cùng. Cho nên các bạn càng tham thiền càng nhớ tôi. Vì sao? Các bạn đi lên giới nhẹ thì người nhẹ sẽ hòa với các bạn. Mà người đó là người bản thân của các bạn, không bao giờ bỏ các bạn. Khi ta đạt tới nhẹ rồi, ta chỉ chia sẻ cho mình, chia sẻ cho mình, thương yêu mình. Cũng như bây giờ chúng ta tu tới tham thiền nhẹ rồi, chúng ta nỡ nào ngắt cái bông, hại cái bông, thương cái bông. Chúng ta không làm điều ác, thương cả cọng cỏ nữa. Vì sao? Chúng ta đầy đủ, chúng ta quân bình, chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta thực hiện được thế giới tình thương và đạo đức, thương yêu và tha thứ. Cho nên mọi người, các bạn tu rồi tự nhiên thấy tôi đổi tánh. Hồi trước tôi sân si, tôi giận hờn, bây giờ tôi thấy tôi đổi. Tôi thấy tôi càng nhịn nhục, càng nhịn nhục tôi càng sáng suốt, càng nhịn nhục tôi càng cởi mở, càng nhịn nhục tôi thật sự học hỏi được. Không có một cái gì sâu hết, không có một trạng thái nào mà sâu hết, không có trạng thái nào mà không phải là chân lý ở mặt đất. Hạt cát mà cũng là chân lý rồi. Chúng ta đạp nó dưới chân mà chính nó ở trên đầu ta mà ta đâu có thấy. Hạt cát nó cũng là chân lý rồi. Mà chúng ta chê hạt cát. Rồi ta đã đem cái trí thức chúng ta chê người này, chê người kia, chê người nọ. Rốt cuộc mình trói buộc mình vào trong một cái cây không có lối thoát. Mà chúng ta nhịn nhục và chúng ta phục vụ thì không bao giờ chúng ta chết. Nhịn nhục tối đa, phục vụ tối đa, không bao giờ các bạn bị kẹt. Nhưng mà các bạn không hỏi đến vô cùng, không bao giờ bị thất bại. Cho nên người tu thấy họ khiêm tốn, họ nhịn nhục. Người đời lắng áp, đều xấu đủ chuyện, nhưng mà họ bình tâm vì họ là người đi trước. Người nhịn nhục là người đi trước. Người mẹ nhịn nhục đứa con là người mẹ đã hiểu tất cả những gì đứa con sẽ làm ở tương lai. Người mẹ mới nhịn nhục, chứ không phải người mẹ ngu hơn con. Nhưng mà nhiều đứa con không hiểu, tưởng là mẹ ngu, chửi mẹ. Đó là không hiểu mà thôi. Còn người tu thì cũng phải học cái hạnh của trời Phật, cũng như một người mẹ hiền. Không nên chấp họ. Họ không hiểu, họ chửi chúng ta vì họ chưa hiểu. Nếu họ hiểu và họ ở trong tâm trạng của chúng ta thì mới thật sự là biết thương yêu nhau. Cho nên chúng ta mượn cái thức nhịn nhục đó và thực hành cái nhịn nhục đó để chi? Để phá vỡ cái bức tường mê chấp sẵn có trong nội tâm. Cho nên trong vô vi luôn luôn diễn tiến nhiều màn để cho các bạn tiến nhanh hơn. Khi không, có người này xưng chân cha, khi không người kia xưng danh mẹ, khi không có người xưng thượng đế, đủ tùm lum hết. Rồi các bạn xáo trộn tâm thức. Tại sao phải xáo trộn tâm thức? Các bạn có pháp tu, phải giữ cái đường lối khai triển tâm linh của mình. Còn chuyện của đối phương, chuyện của tất cả là chuyện của mọi đơn vị ở bên ngoài. Thì họ có sanh trụ hoại diệt hồi sinh, mọi người một tâm thức khác nhau. Tại sao mình phải động vào đó, mình chấp vào đó? Rồi nghe một bạn đạo bị cái này kia nọ, mình cũng chấp vào cái việc đó. Mình không phải việc của mình. Cái nhân có cái quả. Tại sao mình đuôi cái đầu mình vô trong đó? Cho nên không nên bị bởi những cái đó. Cái đó là phong ba bão táp của vũ trụ, nó có thể chôn sống các bạn bất cứ lúc nào. Cho nên các bạn đã có cái pháp là quý rồi, khứ trượt lưu thanh, giữ cái pháp cho tu. Cái từ sự cảm thức càng ngày nó cởi mở mà càng sáng suốt, cho nên không còn ngu muội mà bị lệ thuộc của ngoại cảnh nữa, chấp mê lý luận. Cái miệng ta nói đi nói lại rồi trói buộc mình chứ không có tiếng. Tại sao ta không giữ thanh định để tiếng? Cho nên các bạn đi theo gì? Theo pháp vô vi. Vô vi lịch là không không. Mà cái gì đến thì các bạn cũng thấy nó rồi, rốt cuộc nó phải trở về rồi không? Tại sao các bạn còn ôm cái sự chấp để làm gì? Sự mê để làm gì? Chạy loạn để làm gì? Không cần phải chạy đi đâu hết, giữ tâm thanh tịnh là đủ rồi. Bất diệt trường tồn mới thật sự sống trong lễ sống của bất cứ thời đại nào. Cho nên tôi nói đây không phải là dùng lý thuyết mà không thực hành. Mấy chục năm nay thực hành, đêm nào cũng thực hành, mới có sự cảm thức, mới có sự bình an, có sự khỏe mạnh, mới có những cái văn ngôn gọn ghẽ mà để nói chuyện với các bạn và trao đổi các bạn, và nằm hẳn trong tâm thức của các bạn. Mỗi người đều có một việc nghe qua những tiếng nói của tôi, rồi mọi người cảm thức để tự sửa và lắp lại sự quân bình cho chính mình, thì mình mới có cơ hội hưởng. Còn nếu mà chúng ta mất sự quân bình thì chúng ta đâu có cơ hội hưởng. Quân bình để làm gì? Để trở về với thanh tịnh. Mà trở về với thanh tịnh để làm gì? Để đem lại sự bằng an cho mọi người. Tất cả nhân loại ở thế giới này đang khao khát và đang muốn được gần lại nhau, ngồi lại với nhau bằng hai chữ bình an. Mà ngày hôm nay chúng ta có cái pháp có thể thực hiện trở lại với quân mình và bằng an cho chính mình, thì chúng ta còn đòi hỏi cái gì nữa? Những cái tài liệu xung quanh là để cho chúng ta thấy rằng đường nào là chánh. Đường trở về với chính mình là con đường chánh, mà đường hướng về họ là con đường tà. Bản thân bất độ, hà thân độ, không sửa mình làm sao mình tiến giúp cho ai được. Cho nên các bạn đã biết rõ, một phần đông đã hiểu biết tự tu tự tiến, đó là giá trị. Nắm được vô vi phải sang tu. Mỗi một khi gặp tôi chỉ nhắc lại cái chìa khóa đó thôi, không còn cái gì nói nữa. Cái chìa khóa đó là chìa khóa đã trao cho các bạn rồi, các bạn cứ đi, cứ khai thác ra, rồi các bạn mới thấy rằng tận độ chúng sanh bằng cách nào. Tự tu tự tiến mới ảnh hưởng được thiên hạ. Miệng nói tu, tâm không chịu tu, động loạn, rước động vào tâm, rước rác vào tâm, làm cho đầu óc mình rối loạn, làm sao mình cứu độ chúng sanh? Cho nên những chuyện xảy ra của vô vi từ quá trình tới bây giờ thì lần nào tôi cũng minh luận hết. Lần này tôi xin minh luận một lần nữa để các bạn thấy rằng các bạn đã có cái pháp, không sợ bất cứ những chuyện gì xảy đến, nhưng mà sợ cái tâm các bạn quên các bạn và không thấy rõ cái vị trí của các bạn mà thôi. Khi các bạn thấy rõ vị trí của các bạn và sử dụng chân tâm của các bạn rồi thì các bạn mới thấy cái gì là hạnh phúc. Lúc đó các bạn mới hưởng hạnh phúc triền miên. Những sự kích động kia cũng đem lại hạnh phúc cho tôi, những sự chửi mắng kia cũng đem lại hạnh phúc cho tôi, những sự hại tôi cũng đem lại hạnh phúc cho tôi, tất cả những một cử một động trong càn khôn vũ trụ cũng đem lại hạnh phúc cho tôi, thì các bạn sung sướng vô cùng, có gì đau khổ, có gì mê chấp nữa. Cho nên hôm nay vui tôi về đến đây cùng các bạn, thì chúng ta sống trong một thức bình đẳng, trao đổi lẫn nhau. Thì tôi tiện đây, các bạn có gì thắc mắc nên đặt câu hỏi, rồi chúng ta hòa với nhau để dẫn tiến lẫn nhau trong giây phút thiền liền. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.
Con xin cảm tạ lời chỉ dạy của Đức Thầy.
Và để mở đầu chương trình vấn đạo, xin mời bác cư lên máy ghi âm.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo, sẽ con nghe tin thầy về hút tân thì con rất mừng. Tuy nhiên con coi trong lá thư lưu vi, con thấy lúc này sức khỏe của thầy không được dồi dào, thêm nữa là ông cha là bị bệnh, cho nên con rất là cảm động. Cho nên hôm nay con lên đây, con không có đặt nhiều câu hỏi, con chỉ tóm tắt qua câu hỏi để thầy dễ minh giải cho con. Và sau đó con có một bài thơ để nói lên cái sự cảm động của con đối với thầy. Câu hỏi thứ nhất, con có hỏi ông bác sĩ Đức với ông Hoàng Nguyên, con qua quyển sách thì hai ông nó khác nhau, cho nên ông bác sĩ Đức á, là nó cái thơ trong bụng mẹ 6 tháng thì cái hồn mới vô, còn ông Hoàng Nguyên á, là nó cái khi mà cái thơ nó ra chào đời thì cái hồn mới nhập xó. Cho nên năm ngoái con có gặp ông bác sĩ Đức, con hỏi là ông có nói ông cũng nghi, ông hỏi thì tao, cho nên con trong bữa nay thầy tới con hỏi. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai của con, con có nghe trong băng thầy nói là cái bản thân của chúng ta nếu để u trệ thành những cái rừng hoang, mà nếu sửa tu sửa thì thành cái xá lợi quắc, thì con không hiểu cái xá lợi quắc, cho xin thầy giải nghĩa cho. Thì đó hai câu hỏi.
Thì bây giờ nói cái thai 6 tháng có cái hồn, nhưng mà con người nói rằng con nít nó ra đời tới 12 tuổi nó mới có cái hồn, cũng có người nói được. Vì con người nó mỗi ngày càng trưởng thành lên thì nó mới hội tụ cái sáng suốt của chân hồn của nó, cho nên cái hồn không có thể nói được. Cái xác là sự sắp đặt của vũ trụ, nó là một quy luật. Và khi mà có thai á, thì cái tia sáng quyết định cái định mạng của người nào nhập gia cư, người nào để đền ơn hay là phá hoại hay là trả thù, tùy theo cái duyên nghiệp, thì nó đã có sắp đặt rồi. Sau 3 tháng cấu trúc thành hình là nó đã có sự sắp đặt. Còn cái hồn mà trưởng thành mạnh hơn thì có khi 6 tháng đó, hay là ra đời rồi ra khỏi thể xác mẹ, hồn mới thật sự xâm chiếm mạnh hơn. Cũng là cái nguyên căn đều có sắp đặt hết, nhưng mà cái mạnh cái yếu, cho nên người nói khi nó ra rồi mới có hồn. Có người nói là 3 tháng nó đã có rồi, vì sự hiểu biết vô cùng của con người. Cũng như bây giờ cái chị mà làm bánh thì chỉ sắp đặt đâu đó đàng hoàng rồi, nhưng mà giờ nào chỉ cho thêm mật, giờ nào chỉ cho thêm đường, giờ nào chỉ cho thêm muối, cái đó làm sao mà con người muốn hiểu để làm gì? Muốn hiểu cái hồn mấy tháng nhập xác để làm gì? Vì vậy ta hiểu đơn giản là con người cấu trúc từ siêu nhiên mà có, và không, thế gian này không có một người thứ nhì nào có thể tạo ra con người được. Cái đó là cần thiết để hiểu vị trí của chúng ta ở mặt đất và vũ trụ này. Cái đó là cần thiết của con người, của chuyện kia không cần thiết. Khi mà hiểu được vị trí của mình thì hiểu được cái nguyên lai bổn tánh từ bao nhiêu tỷ năm rồi. Thành ra cái âm thanh của các bạn nói ra, đâu các bạn muốn chế nó được đâu, chế không được. Có người nói như vậy, người nói như kia, mà âm thanh cảm động hay là âm thanh không cảm động, âm thanh nói vừa mở một câu là chọc giận người ta liền. Mà có những âm thanh nói là truyền cảm trong tâm thức người ta liền. Thì từ đó cái âm thanh để xác nhận gì? Trình độ. Cái trình độ mà biết được trình độ rồi mới biết được cái hồn. Cái hồn ông này nó ở cõi nào? Âm thanh ông nó mới vậy. Cái hồn của bà này bà ở cõi nào? âm thanh bà mới vậy. Mà bà hiện tại đang ngự cõi nào trong cơ tạng của ông, của bà? Bà đang ngự trong gan thì tiếng nói bà khác. Bà đang ngự trong tim, tiếng nói bà khác. Bà đã ngự trên đầu, tiếng nói khác. Mà ngự trên sơn đình, tiếng nói khác. Cho nên đều có vị trí. Mà đối với người phàm mà chúng ta nói à, 3 tháng có hồn, 6 tháng có hồn, 1 năm có hồn, không có lợi ích gì hết. Nghe qua như nước đổ la môn, không có cái gì hết. Mà cái thực tế và con người chỉ cho họ thấy rõ, khai thác lấy họ và để thấy cái chân hồn của họ và thấy trình độ của họ, thì họ mới chịu khiêm tốn học hỏi luật trời. Lúc đó cái đó là cái cần thiết của nhân sinh. Còn cái hỏi về cái hồn 3 tháng 6 tháng, chẳng qua họ nói vậy chứ mình đâu có biết. Rốt cuộc mình cũng chỉ hỏi ẩu, rồi ông kia cũng không biết phải nói thật hay nói láo. Thấy chưa? Cái đó không phải chuyện quan trọng. Cái quan trọng là cái tự tu, tự tiến, trở về với chân tâm, kiến tánh, sửa tiến tới vô cùng mới thấy vị trí của mình. Đó. Thì câu thứ nhất. Câu thứ nhì gì tôi nói nhiều quên. Câu thứ nhì.
Trong ban thầy câu nói là cái bản thể con người á, không tu không sửa, nếu như tu sửa thì thành ra cái xá lợi quốc. Cái xá lợi quốc là sao con không hiểu?
Xá lợi quốc là cái trật tự hòa hợp với cả càn khôn. Khi mình nhìn, mình tham thiền nhập định rồi, mình ngồi mình nhìn đây thì mình thấy cái tiểu thiên địa này nó cũng như cái vũ trụ lớn lao mà đều có trật tự. Cái xa vậy quá. Cho nên ông Phật ông ngồi ngay giữa rừng, người thiền định ngồi ngay giữa rừng mà mấy tiếng mấy ngày mấy đêm mà vẫn sung sướng. Nó có chỗ ngự, chỗ ăn, chỗ nghỉ, chỗ làm việc. Một sợi gân trong bản thể cũng như là con đường của xe hơi chạy. Thì trong đó nó biết bao nhiêu. Mà mình thiếu thanh tịnh, không dòm lại cái xác này, cái tiểu thiên địa này, thì làm sao nó biến thành cái xá vệ quốc được. Không phải xá lợi quốc, xá vệ quốc. Là cái cơ thể này để bảo vệ cho phần hồn tu tiến, kêu xá vệ quốc. Đó là quốc gia của phần hồn. Ông hiểu chưa? Chứ khi mà chúng ta tu thanh tịnh mà hiểu được trật tự của tiểu thiên địa này tương đồng với cái vũ trụ thì chúng ta đi đâu cũng an nhiên tự tại. Ở ngoài chợ cũng không thấy ồn, mà ở trong chùa cũng không thấy cái gì mà quan trọng. Ở đâu cũng là ở trong trật tự của vũ trụ. Thành ra mình sống trong cái xá, mình ở trong cái xá vệ quốc là cái tiểu thiên địa này, nhờ cái xác này nó bảo vệ này, bảo vệ mình. Tại sao kêu nó là xá vệ quốc? Không có xác này đâu có áo tay bận, không có xác này đâu có chế micro để nói chuyện, không có xác này đâu có chế cái nhà, không có cái xác này đâu có chế xe hơi. Xá vệ nó bảo vệ cái phần hồn để tu tiến, kêu xá vệ quốc.
Thầy sa công, con có bài thơ xin thần thầy nó nói lên cái sự cảm động của con đối với thầy. Thương thầy nhớ cha, thương thầy dỗ trốn bồng la mà không thụ hưởng đau la xuống trần. Nhớ cha ở tận non thần thấy con đau khổ xuống trần dạy con. Thương thầy tuổi hợt đã cao, nay đây mà đó thăm giao đoạn màu. Thương thầy đức độ con minh, khuyên con ba thánh trở về tình thương. Thương thầy làm việc ngày đêm, cõm dâu ba cỏ truyền thông thế trần. Thương thầy gánh nặng hơ vơ, điển thanh thầy đổ, điển trượt thầy món. Thương thầy nhẫn nhục vô biên, người tu hóa độ người đời thử tâm. Thầy ơi con nghĩ buồn thầm, đôi bọn hóa độ hóa ra ngoài đời. Thầy ơi con mập lên cân, làm sao con ốm đẹp xinh như người. Thầy ơi con gầy xót thân, làm sao con mập đổi gầy thành xinh. Thương Thầy dìu dắt đàn con đứa đi chập chững đứa đôi đứa ngoan nghịch Thầy. Nghịch Thầy rồi lỡ chống cha con mà bất hiếu không qua luật trời. Thương Thầy khổ đảo đắng cay nhân tâm phản trắc phụ ơn của Thầy. Cha Thầy cấu tạo sanh thành cù lao dưỡng dục chúng con từng giờ. Cộng cha như núi Thế Sơn, ơn Thầy như nước trong nguồn chảy ra. Lưới trời lộng lộng xưa xưa, lừa Thầy phản bản tuy xưa dính liền. Thương Thầy chèo thiết, chèo chiếc thuyền non, thuyền về bến giót mong con tới bờ. Thương Thầy gieo rắc tình thương thức giót nhân quần ngon vui. Thượng ngôn ló dọn chân trời, chúng con dìu dắt đi theo đường Thầy. Đường Thầy tuy dễ vạn non, hành thiền chưa đủ điển quan về nguồn. Tu tâm sửa tán rất cần, nhẫn hòa nhịn nhục người tu mới là. Thương Thầy lại nhớ đến cha đôi lời chân thật, dẫn cha kính Thầy.
Cho nên cái luật phản nguyên tử lực nó phải có ở mặt đất này. Giữa con người và con người, bây giờ chúng ta nhìn bông hoa chúng ta thấy rồi. Hỏi cây hoa này đẹp hơn cái cây, nó xưng nó đẹp hơn cái cây. Đó là cái luật. Luôn luôn nó hay hơn cái cây, nó thơm tho hơn cây, nó tốt hơn cái cây. Cái cây là bất lực. Nó vậy đó. Cho nên người tu luôn luôn phải bị sự phản trắc. Cho nên tương lai các bạn tu cũng vậy. Truyền cho người ta chửi các bạn là đúng luật rồi, nó không có đi sai. Mình phải hiểu, mẹ nuôi con lớn mà một ngày nào về nó chửi mẹ, nó cũng đúng luật rồi. Nó phải tự tách rời để nó tự đi. Mà khi nó làm cha làm mẹ rồi, lúc đó nó mới nhớ cha mẹ. Khi mà nó còn cái hột giống rồi, nó thành cái cây rồi, nó mới biết nó với cái cây tương đồng. Đó, thì cái luật phản nguyện tử lực nó phải có luôn luôn. Cho nên đừng có nói tôi làm thầy, tại sao mà học trò chửi ông không có đi đánh nó, ông không chửi nó. Vì luật mà làm sao chửi nó được. Nó phải phản trắc, rồi nó mới tự đi, rồi nó mới thức, rồi nó mới tiến tới cái chỗ kêu bằng cảm thức hiếu thảo là gì. Nó mới giữ xác thân lo tu và độ tha. Thì luôn luôn nó như vậy đó. Cho nên những người học chữ thì học những cái gì thành công của những vị sư đồ viết ra, thì nói hiếu thảo này kia nọ. Chứ còn cái luật đó, nó phải đi như vậy. Cho nên sau này các bạn có tu, có con, nó phản mình cũng là cái luật của trời, không có cái gì hết. Rồi nó phản rồi đi đâu? Nó phải trở lại với nguồn cội. Lúc nó ở vị thế đó là nó phải chấp nhận. Cho nên các bạn đã làm cha làm mẹ rồi mới biết thương yêu cha mẹ nhiều, mới thấy cha mẹ đã làm nhiều việc hay hơn mình và mình đang làm, thì càng ngày càng sáng suốt lên. Chứ còn chúng ta không có trách những người phản, mà phản là nó tới lúc nó phản, nó phải phản, rồi hết phản rồi nó trở lại trung. Lúc đó mà nó, khi mà nó biết được rồi thì vàng đổi nó cũng không đổi, nó chỉ biết tu mà thôi. Cho nên chúng ta người tu phải giữ cái lòng từ bi, bác ái, lớn rộng, thương yêu và tha thứ. Và chính là tu thân quan trọng hơn. Việc của mọi người ở bên ngoài, bỏ bên ngoài, và việc bên trong ta ngày đêm phải lo tu. Cái đó là cái cần thiết để tiến thân. Và không bao giờ mất đạo. Đạo trường tồn, sinh tại mặt đất và vũ trụ, không có bao giờ mất, không có lo.
Xin mời bạn đạo Huệ Liên lên máy ghi âm.
Dạ kính bạch thầy, con hôm nay được đầy đủ phước duyên, lần đầu tiên được gặp thầy. Con cũng là kẻ mới chập chững bước vào đạo. Con xin có vài thắc mắc, mong thầy giải đáp. Thứ nhất, con muốn bạch hỏi thầy, sự lợi ích của phương pháp soi hồn về phương diện thiêng liêng. Và câu hỏi thứ hai, con muốn bạch thầy chỉ dẫn cho con làm sao để giữ cho tâm được thanh tịnh và không phóng tâm khi mà hành thiền. Và câu hỏi thứ ba là con muốn bạch hỏi thầy, những người tu thiền khi chết rồi về đâu?
Cho nên cái tu thiền về soi hồn là đã bắt đầu lập lại trật tự. Vì khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian vô tư, làm con nít nằm trong nôi phải vô tư không? Rồi lớn lên chúng ta nhiễm trần, màu sắc hơn thua tranh chấp, làm cho chấn động khối óc của chúng ta càng ngày càng tiều tụy ở trong cái chỗ tâm tối mê chấp mà thôi. Cho nên những người tu vô vi là những người gì? Những người đã bị kẹt ở trong cái thế mê chấp, mới tìm cái pháp này để giải tỏa nó ra. Cái soi hồn là gia tăng cái chấn động thần kinh khối óc cho nó trở lại quân bình như lúc trẻ trung. Còn tình đời chúng ta giận ai cứ nhớ hoài, nhớ một năm mà giận cả một năm, có người giận đến ba năm không ngó mặt nữa, là bị cái khối thần kinh nó là thần kinh nó là đà theo cái chiều hướng đó. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta lập lại cho nó quân bình, nó cởi mở ra, nó thấy rằng quả cái câu lấy quán làm ăn rất đúng. Người ta chửi mình là người ta đổ mình. Tại sao cái tỷ người nó không chửi mà người đó nó chửi mình, nó đừng đổ mình thương nó thay vì mình ghét nó. Cho nên cái pháp sơ hồn này lần lần nó quên cái chuyện đời, nó quên cái quá khứ. Rồi từ cái quên của quá khứ rồi á, nó trở lại, nó nhớ tất cả mà nhớ siêu hơn. Nó nhớ cả hai chiều, cái đến và cái đi. Cái soi hồn rất hữu ích cho người tu vô vi. Hiện tại có một số người tu đã đạt được và quên tất cả những sự tranh chấp. Ngay trong khó chịu, bản chất khó chịu trong gia đình cũng thay đổi hết. Đó. Cái thứ nhất là cái soi hồn. Rồi cái thứ nhì là cái gì?
Dạ, câu hỏi thứ hai của con là làm sao để cho tâm được thanh tịnh đó, và giữ cho tâm đừng bị phóng khi ngồi thiền.
Cho nên khi mà chúng ta soi hồn là chúng ta giải sự mê chấp ra. Khi mà soi hồn là chỉ giận ai đó, ở trong đời nó cả một chương trình giận và cả một chương trình trả thù nó đi ra. Nó ra thét mình cứ niệm Phật cho nó ra. Nó ra thét nhưng phải có ngày giờ, bởi vì ngày giờ mình thâu thập vô nhiều. Bây giờ phải có ngày giờ quét dọn nó ra. Thì từ một ngày nào mà đưa tay lên vừa để vậy á, nó quên hết tất cả thế sự. Thì lúc đó ngồi thiền á, nó mới không động. Cho nên có cái pháp để làm gì? Để khư trược lưu thanh, để giải ra những sự mê chấp tâm tối, rồi nó quy hội lên trung tâm bộ đầu. Lúc đó nó mới ngồi ổn định. Cho nên chỉ mới vô thì phải làm soi hồn, chứ mình làm đúng theo trong này người ta nói. Khoan ngồi thiền, không nên ngồi thiền bây giờ, khoan ngồi thiền đi. Nghĩa là soi hồn với chiêu mình, cho nó đầy đủ thần kinh nẻo hóc, nó cảm thông nguyên khí của trời đất. Rồi lúc đó ngồi định, thiền định, thì nó cũng có còn động nhưng mà nó bớt. Rồi từ đó mình mới gia tăng càng ngày càng quét dọn, càng quét dọn thì nó đâu còn rác nữa. Cái sự động là rác, mà rác do ai tạo? Mình rước vô. Mình nghe này mình cũng để ý, mà thấy kia mình cũng để ý, mà nghe ai làm được tiền được bạc mình cũng muốn làm được tiền được bạc, thì mình dấn thân trong chỗ động loạn làm sao nó không động. Còn cái này là mình bỏ nghiệp tâm trở về thanh tịnh thì nó mới định. Thành ra nó phải có cái đường lối, mà đằng này bây giờ nó có nhiều nhiều đường lối giúp đỡ cho hành giả. Có băng nghe, lời thuyết giảng nghe. Lời thuyết giảng đó là trụ điển để cho cái điển nó tương đồng với cái cơ tạng của con người và dẫn giải. Cho nên nhiều người nghe băng rồi cái nhắm mắt cái quên hết cái chuyện đời. Đó, chỉ phải cố gắng nghe cho nhiều, thông cảm cho hiểu hết mọi sự việc, rồi hành thì cái thần kinh nó mau khôi phục. Mà chính mình là người đã hủy hoại thần kinh cơ tạng, càng tu càng thấy tội lỗi của chính mình, rồi lập lại trật tự thì nó trẻ trung. Vì trước kia giáng lâm vô tư, bây giờ phải trở về vô tư nó mới đúng. Thì bước vô tư rồi á, con người mới bước vào thềm đạo để học đạo. Nó cũng phải đòi hỏi ngày giờ. Chứ không phải tôi muốn vô tôi ngồi tôi thiền, tâm tôi ổn định liền, không có được. Vì mình rước động, phải thực hành cho nó đúng mức thì nó sẽ bớt.
Dạ, câu hỏi chót của con là những người hành thiền như vậy thì chết rồi về đâu?
Những người hành thiền chết về đâu? Nhẹ thì làm gì? Làm trời, nặng thì làm đất. Mà khi mà chị soi hồn, chị làm pháp luân thiền định tới giai đoạn đó rồi, chị quân bình rồi, chị về đâu chị biết rồi đó. Chị về trời chứ về đâu. Nhẹ không đi đem gì xuống địa ngục. Mỗi đêm, mỗi tu, mỗi thiền là mỗi ăn năn hối cải, sám hối, sửa tâm sửa tánh của chính mình. Thì cái tội của người vô vi nói là tu Phật xóa liền. Bởi vì nó mỗi đêm nó sửa tội, nó ăn năn, nó hối cải và nó không làm điều xấu nữa, thì đương nhiên nó nhẹ rồi, nó đâu còn tội nữa. Mà lấy cái gì để đốt, để phá cái tội nó? Nó làm pháp luân thường chuyển, là lấy thanh quang của vũ trụ đốt cái sự trần trượt của nó. Cho nên những người vô vi khổ lắm, đêm nào cũng đốt phá mình, đem thanh quang xuống đốt phá, giải trượt, phá mê, phá chấp, là cũng không khác gì ở địa ngục. Người ta đừng hành hạ đánh đập, phải thay đổi tình thế, thay đổi vị trí, mở tâm mở trí ra thì đâu còn xuống địa ngục nữa. Mỗi đêm đều lo hết đó. Thì người tu vô vi đi cho đứng đắn, thực hành cho đúng thì không còn xuống địa ngục, mà bảo đảm rằng mình thấy rõ ràng như vậy. Còn những người kêu đăng ký cái tên vô vi rồi 10 năm sau cũng có thiền, người đó là chắc chắn đi xuống địa ngục. Thị phi nói chuyện người ta, chửi mắng người ta, cái đó là đi xuống địa ngục. Vì tại sao? Họ thích cõi trượt, họ thích sự tranh đấu, họ thích sự tâm tối, họ xích thích sự thị phi. Thì họ tự giam và tự buộc vào trong một chỗ eo hẹp. Thay vì họ bỏ hết những cái đó, họ tới vị trí lớn rộng thanh nhẹ hơn. Cảm ơn chị.
Để tiếp tục xin mời bạn đạo Duy Liên lên máy vi âm.
Thưa thầy, con xin được hỏi thầy cái câu này là con biết thầy dạy là phải thương yêu hết tất cả mọi người, nhưng mà sao con thấy con chỉ thương được mấy người tu, mấy người hiền thôi, còn cái loại mà cái con cho là loại gian thần nịnh tật thì con lại ghét vô cùng, con thương không có nổi. Mà khi có thầy ở đây á thì con biết con có thể tha thứ được tụi nó, con không có ghét nó nữa. Nhưng mà khi thầy đi rồi sao tự nhiên con quên mất rồi con lại ghét nữa.
Con thấy không? Con thấy cái chiếc xe hơi con cần cái body hả? Body nó cứng á, phải không? Mà khi mà con quánh một cú vô body con ghét nó lắm, trời sao mày cứng quá vậy, trầy tay tao. Nhưng mà con chạy cái xe mà nghe nó êm á, con thấy sướng không? Nó có mềm là phải có cứng, nó là luật quân bình của vũ trụ. Mà luật quân bình của một hội thiền, nó cũng phải có kẻ tốt người xấu, đó nó mới đem lại cái luật. Thì khi mà con nhìn thấy cái đó là gian thần, cái đó là xấu, thì cái tâm con hỏi cho trời Phật ở đâu mà để tụi gian thần đó nó hại người ta. Ở đó người ta nhắc trời Phật có từ bi. Cái người gian á, nó muốn sống không? Nó sống. Vì nó ham sống sợ chết nó mới gian. Con hiểu không? Thì con phải đem cái tâm từ bi con độ nó. Rồi một ngày nào nó thấy cái giá trị mà con gặt hái được rồi, nó thôi chị Liên chỉ làm được cái affair đó sướng quá, tôi cũng bắt chứ. Lúc đó là người ác trở nên người thiện. Cho con đây, tôi ghét tụi nó. Ghét tụi nó để làm gì? Để con ác thêm. Con là con người tu mà tại sao con ghét người? Con đặt cái chữ ghét trong tâm là con ác rồi. Cho con nói cái thằng đó, thằng xấu, thằng mưu mô, thằng nịnh bợ, tụi đó gian, nó đâu có thấy. Con hiểu không?
cái level, cái trình độ nó tới đó, nó đâu có biết, nó tôi sướng chứ tôi đâu có gian. Tôi làm mánh lớn cái thằng kia ngã dưới đất mà, tôi đâu có gian. Người ta vỗ tay mà, thấy không, tôi hay hơn nó mà. À, rồi con nói tôi ghét cái thằng gian, thì con nó trở nên ác rồi. Con tu cũng phải thiện, con không thể ác được. Cho nên mọi trạng thái đi dẫn tiến tâm linh, lấy quán làm ăn. Người ta phá con mà con không giận thì con mới là, con là người tu, con mới buông bỏ. Người ta gạt tiền con mà con không tiếc không đâu, con mới là thật sự là buông bỏ. Người ta chưa gạt mà con nghĩ người ta gạt là tự nhiên là con ác rồi. Con thấy không? Mà cái ác đó nó làm mất giá trị của con và làm mất luôn cái vị trí của con luôn. Thì con sẽ đi đâu? Địa ngục. Con hiểu không? Mình không có dạy đi xuống địa ngục. Mình thương, mình thương để mình hiểu, mình nhịn nhục để mình học, mình tha thứ để mình tiến. Tại sao mình không làm cái đó? Con thấy không? Con nên giữ cái vị trí đó. Cho nên con ra đây ở đời con có học rồi mà, có chữ nghĩa rồi, biết làm ăn rồi, biết lái xe rồi, biết kể tóc người xấu rồi, mà con thiếu độ. Độ người ta đi, con độ họ. Con thấy nè, chú cha bữa ăn bữa nay sao nó dọn cá lên tôi cũng ghét quá, dọn thịt bò tôi cũng ghét quá, bữa nay nó dọn rau không tôi cũng không ưa.